Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 14: Một số sự dạy dỗ phi kinh thánh. Tai họa là như thế nào? Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Thi Thiên chương 34 câu 19. Bởi vì mục sư và giáo sư đã giải nghĩa sai câu kinh thánh này, áp dụng cho tai họa là bệnh tật, đau yếu, nên nhiều cơ đốc nhân đã đánh mất đặc quyền giao ước của họ đối với sự chữa lành thân thể. Họ cứ quy phục bệnh tật và thừa nhận ý muốn của Satan hơn là đồng hóa với ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu này không nói người công bình gặp nhiều bệnh tật và đau yếu trong thân thể, nhưng nói người công bình gặp nhiều hoạn nạn. Từ hoạn nạn được dùng trong trường hợp này theo nguyên văn thì không có liên hệ gì đến bệnh tật hay đau yếu thể xác. Nó có nghĩa là khổ hạnh, khó khăn, bắt bớ hay cám dỗ. Thật không hợp lý chút nào khi nói rằng Đấng Christ đã mang bệnh tật và cắt đi sự đau yếu của chúng ta. Và bởi lăn đòn của Ngài, Ngài chữa lành tất cả bệnh tật chúng ta. Nhưng sau đó lại nói rằng có nhiều chứng bệnh Đức Chúa Trời mong ước chúng ta phải chịu đến đúng thời điểm thì Ngài sẽ giải cứu. Sứ điệp của sự thay thế là Đấng Christ đã mang tội lỗi chúng ta, ngõ hầu chúng ta không cần mang nó nữa, song sẽ cứu khỏi tội lỗi. Tương tự Đấng Christ đã mang bệnh tật, ngõ hầu chúng ta không còn mang bệnh nữa, song được chữa lành khỏi bệnh tật. Đấng Christ không gánh thay hoạn nạn, bắt bớ, khó khăn, nhưng Ngài đã mang tội lỗi và bệnh tật chúng ta. Ngài mang nó để chúng ta không cần mang nữa. Đó là lý do Ngài là Đấng thay thế của chúng ta, Ngài thế chỗ của chúng ta. Vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta, nên chúng ta mãi mãi được tự do, chỉ cần chúng ta tin rằng Ngài đã làm thay. Có người trích ra cơ chương 5 câu 13: có ai trong anh chị em bị bạc đãi, người ấy hãy cầu nguyện. Họ quả quyết rằng những bệnh tật thâm niên về thể xác là sự chịu khổ, vì vậy họ cứ sống và cầu nguyện như thế thay vì được chữa lành. Từ ngữ chịu khổ này có cùng nghĩa như câu kinh thánh đã đề cập ở trên. Từ này không đề cập đến bệnh tật và đau yếu hay thân thể yếu đuối, mà nó liên hệ đến sự khó khăn, sự chịu khổ, sự hoạn nạn và bắt bớ. Nếu bạn chịu bắt bớ thì Gia Cơ nói rằng hãy cầu nguyện, chứ không nói hãy mời trưởng lão đến và xin họ cầu nguyện để Đức Chúa Trời cắt đi hoạn nạn khỏi bạn. Nhưng ông nói nếu bạn bị bệnh thì bạn có thể mời trưởng lão đến để có thể được chữa lành. Nếu bạn bị bắt bớ thì lời Đức Chúa Trời nói Đức Chúa Trời có thể ban cho anh em mọi ơn phúc dồi dào, Corinto nhì chương 9 câu 8, và ban cho chúng ta ân sủng vĩ đại hơn, Gia Cơ chương 4 câu 6. Qua những khổ nạn của bạn, bạn sẽ nhận được chiến thắng vẻ vang. Và một lần nữa, như Gia Cơ nói, hãy cầu nguyện. Bạn cầu nguyện chứ không phải nhờ trưởng lão cầu nguyện cho bạn. Lần nọ, có một thanh niên đến với chúng tôi để xin được cầu nguyện. Anh ta nói, xin hãy cầu nguyện cho tôi vì tôi hay nổi nóng. Ngoài ra tôi cũng bị hết cám dỗ này đến cám dỗ khác. Đời sống tôi cũng gặp nhiều rắc rối nữa. Tôi mong ước xin ông cầu nguyện đuổi đi tất cả những rắc rối này. Tôi trả lời, có ai trong vòng anh chị em chịu khổ hay cầu nguyện? Sau đó tôi nói, có một số điều phải đuổi đi, nhưng cũng có một số điều phải chiến thắng. Tôi không ở đây để cầu nguyện cho tất cả những rắc rối của anh đi khỏi, bởi vì qua những cám dỗ và hoạn nạn, anh mới trở thành người chiến thắng. Nếu anh bị bệnh, tôi sẽ cầu nguyện cho anh và Chúa Giêsu sẽ chữa lành anh. Nhưng nếu anh gặp một số nan đề thì anh hãy cầu nguyện. Nếu anh có sự vui mừng thì hãy hát ngợi khen. Nếu anh bị bệnh thì sẽ được chữa lành. Nhưng nếu anh chịu khổ thì hãy cầu nguyện. Gia Cơ chương 5 câu 13 đến câu 14. Còn về sự sửa trị của Chúa thì sao? Có một câu kinh thánh khác thường dùng để biện minh cho bệnh tật là: vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu, và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Anh chị em hãy chịu đựng sự sửa trị. Đức Chúa Trời đối đãi với anh chị em như con. Vì có người con nào mà không được cha sửa trị? Nhưng nếu anh chị em không chịu sửa trị như tất cả đều phải chịu, thì anh chị em là con hoang, không phải con chính thật. Hebrew chương 12 câu 6 đến câu 8. Câu kinh thánh này không nói những kẻ mà Chúa yêu thì Ngài khiến cho đau ốm hay giáng bệnh tật. Kinh thánh cũng không nói Đức Chúa Trời ban bệnh tật hay làm đau đớn con cái nào Ngài tiếp nhận. Từ ngữ sửa trị trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là dạy dỗ, huấn luyện, kỷ luật, chỉ dẫn hay giáo dục. như một người thầy giáo chỉ dẫn học trò, như cha mẹ dạy dỗ, huấn luyện con cái. Khi một thầy giáo chỉ dẫn học trò có nghĩa là dùng đến kỷ luật và huấn luyện trong quá trình giáo dục, chứ không dùng bệnh thật. Khi cha mẹ huấn luyện con cái thì cũng có nhiều cách để sửa trị, dẫn dắt theo đường ngay lẽ phải, nhưng không có cha mẹ nào áp đặt bệnh tật hay đau yếu lên thân thể con cái mình. Tuy nhiên, thần học truyền thống áp đặt chúng ta với niềm tin rằng khi Đức Chúa Trời huấn luyện con cái Ngài thì Ngài sửa trị bằng bệnh ung thư, bệnh lao, bệnh mù, bệnh què hay một số loại bệnh khác. Như vậy là làm cho người bệnh không biết chắc là họ có phạm tội gì đặc biệt không, và làm cho các tín hữu chân thành và vâng lời không dám dùng ý quyền mình có nhằm vươn lên để đòi hỏi các đặc quyền của ơn cứu chuộc và của giao ước. Người cha và người mẹ tốt không bao giờ hình phạt con cái mình nếu chưa giải thích lý do về hình phạt đó, huống chi cha trên trời thì còn hơn là dường nào. Matthew chương 7 câu 11. Hầu hết những người tin rằng bệnh tật của họ là sự sửa trị của Chúa thì không biết tại sao Đức Chúa Trời hình phạt họ. Tôi không nói về những người phản loạn, không vâng lời và chống đối lại Chúa. Tôi chỉ ước ao khích lệ những ai tin và vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, không còn cho phép ma quỷ là kẻ lừa dối đến để kết án và lừa dối họ nữa. Ma quỷ muốn làm cho họ cứ mắc bệnh tật trên thân thể và không còn sức nào để làm việc lành cách dư dật. Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 8. Khi nó nói với họ là bệnh tật của họ là sự sửa trị của Chúa và Chúa sửa trị họ, thì một số lỗi lầm này hay lỗi lầm khác hoặc sẽ lắc đầu về những thiếu thốn trong đời sống của họ. Satan sẽ liên tục kết án bạn bằng cách gieo rắc trong ý tưởng của bạn mọi lỗi lầm đã phạm để đưa ra những đề nghị dối trá. Đây là lý do mà ngươi phải mang bệnh luôn. Đây là điều làm ngươi không được chữa lành. Đức Chúa Trời của ngươi đang xử trị ngươi bằng soi bệnh tật của Ngài, và ngươi đừng có hy vọng là được chữa lành. Kẻ thù của bạn là ma quỷ, đã thành công khi khiến bạn đổ lỗi cho Chúa, là đấng chữa lành đem đến bệnh tật và đau ốm cho bạn, trong khi nó mới chính là kẻ đã đặt bệnh tật trên bạn. Tôi có nghe một nhà thần học đã nói rằng 90% cơ đốc nhân bị bệnh là do Đức Trời dùng bệnh tật làm roi xử trị để bày tỏ tình yêu Ngài đối với họ và uốn nắn đời sống họ theo ý muốn trọn vẹn của Ngài. Ông nói rằng những cơ đốc nhân mà không chịu dưới roi xử trị bệnh tật của Đức Trời lần nào cả thì không phải là con ruột và là con ngoại tình, chứ không phải là con hợp pháp. Và nếu một nhà thần học mà khẳng định như thế thì dân sự sẽ nhớ khi họ bị bệnh và chịu khổ, họ không nên nhận sự điều trị y khoa hay cầu nguyện để được chữa lành, vì làm như vậy họ sẽ nỗ lực ngăn trở ý muốn của cha yêu thương của họ là đấng đang tìm kiếm để ban phước cho họ qua những phương tiện bệnh tật và cái gọi là sự sửa trị. Truyền thống thần học này không hợp lý. Một mặt thì họ bảo người bệnh phải hạ mình kiên nhẫn và thuận phục chịu sự sửa trị bằng bệnh tật của Chúa, mặt khác thì họ lại khuyên người bệnh nếu không làm được như vậy thì hãy chống lại sự sửa trị của Chúa bằng cách đến với các bác sĩ giỏi để họ cất đi cái roi sửa trị của cha thiên thượng. Điều này nghĩa là phản loạn hơn là thuận phục. Nếu bạn tin rằng bệnh tật hay sự đau yếu là sự sửa trị của Đức Chúa Trời về một số việc làm sai trái, thì bạn đừng nên cố gắng, dù là nhờ y học hay là nhờ cầu nguyện, để loại trừ bệnh tật hay đau yếu. Nhưng bạn nên nỗ lực khám phá ra những điều sai trật đó là gì, và nếu bạn thành công thì hãy sửa ngay lại. Sau đó bạn có thể giao điều đó cho cha thiên thượng, chứ đừng đến bác sĩ là người ngăn bạn không tiếp tục trong sự sửa trị của Ngài. Ngay cả nếu điều này đúng, tức là bệnh tật là sự sửa trị của Chúa, và nếu lý luận trên có vẻ hợp lý, thì cũng đến với Đức Chúa Trời để được chữa lành hơn là đến bác sĩ. Lúc đó cha thiên thượng đầy yêu thương là đấng mà người ta cho là đã dùng bệnh tật để sửa trị chắc chắn sẽ cất đi roi sửa trị, tức là bệnh tật, khi Ngài hoàn thành mục đích của Ngài. Còn về sự chịu khổ thì sao? Một câu kinh thánh khác thường dùng là Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 10. Và Đức Chúa Trời của mọi ơn phước là đấng đã gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Đức Cơ Đốc. Sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, chính Ngài sẽ phục hồi anh chị em và làm anh chị em mạnh mẽ, vững vàng, không lay chuyển. Câu này không nói rằng sau khi anh chị em đã bị bệnh tật và chịu khổ vì căn bệnh đó trong một thời gian thì Đức Chúa Trời sẽ khiến anh chị em được trọn vẹn và vững lòng tin. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng sau khi anh chị em chịu khổ ít lâu, có thể chịu khổ theo một cách khác mà không phải bệnh tật hay đau yếu chăng. Trong thư Cô-rinh-tô thứ 2 Phaolô liệt kê những khó khăn của ông như là sự sỉ nhục, bắt bớ, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, lao khổ, thức canh, kiêng ăn, mang tiếng xấu. Ông viết, họ là người phục vụ Chúa cứu thế chăng? Tôi nói như người điên khùng, tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã lao khổ nhiều hơn, bị tù nhiều hơn, bị đánh đập quá nhiều, suýt chết nhiều lần. Năm lần tôi bị người xuất thải đánh đòn, mỗi lần chỉ thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần chìm tàu, 1 ngày, 1 đêm lênh đênh trên biển cả. Corinto nhì chương 11 câu 23 đến 25. Những điều này là những sự chịu khổ của Phaolô vì cớ Đấng Christ, và cũng là những sự chịu khổ mà Phi-e-rơ đã đề cập trong câu này. Như Bạch Vân đã bày tỏ, không ai có quyền kết luận là bệnh tật đau yếu được nói ở đây. Ấy là vì đã chịu đựng nỗi khổ này vì cớ Đấng Christ nên Phaolô có thể nói, hiện nay mão hoa công chính đã dành sẵn cho ta, đến ngày ấy Chúa là vị thẩm phán công minh sẽ trao mão hoa cho ta. Chẳng những cho ta thôi đâu, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự quang lâm của Ngài. Timôthê nhì chương 4 câu 8. Bạn sẽ không bao giờ nhận được mão hoa công chính vì cớ bệnh tật. Nếu một người bệnh tin điều đó thì họ sẽ không mời bác sĩ đến chữa trị và cũng đừng xin Đức Chúa Trời chữa lành. Kinh Thánh nói rằng các sứ đồ sau khi bị đánh đập thì họ tiếp tục rao giảng phúc âm và chữa lành người bệnh trong danh Chúa Giêsu. Các sứ đồ rời hội đồng ra về hân hoan vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Công vụ chương 5 câu 41. Nếu bạn tin rằng bạn đã chịu khổ vì Đấng Christ thì bạn sẽ không cố gắng loại trừ đau đớn, nhưng hãy mang bệnh với thái độ biết ơn và sung sướng vì bạn được kể là xứng đáng để chịu vậy. Chức vụ chịu khổ, tiến sĩ Charles S. Freese đã viết, tôi muốn bạn hiểu rằng sự chữa lành thân thể không chỉ là thân thể của những người đã chịu khổ khi Chúa Giêsu còn ở trên đất, mà còn là sự chịu khổ của thân thể bạn ngày nay, và nó bao gồm trong công tác cứu chuộc lớn lao mà Chúa Giêsu đã hoàn tất cho bạn. Tôi tin rằng để làm rõ một câu hỏi mà đôi lúc nảy sinh trong tâm trí do những sự giảng dạy thời nay, tôi phải chỉ ra một lỗi lầm quan trọng mà nhiều người thành thật đã vấp ngã, một lỗi lầm đã sinh ra từ truyền thống. Bạn há không nghe người ta nói về chức vụ chịu khổ? Dĩ nhiên bạn có nghe. Chắc chắn có những sự chịu khổ trong chức vụ, nhưng không có nghĩa là mang bệnh trong chức vụ. Kinh Thánh có nói đến vấn đề những hoạn nạn, nhưng có ý nói đến bệnh tật. Chúng ta được dạy rằng nếu chúng ta chịu khổ với Đấng Christ thì chúng ta sẽ cùng cai trị với Ngài, nhưng không nói rằng nếu chúng ta bị bệnh hay đau yếu với Đấng Christ thì chúng ta sẽ cai trị với Ngài. Khi một giáo sư chối bỏ ơn chữa lành thiên thượng, họ sẽ cố gắng chứng minh lập luận của mình rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là cho một số người bị bệnh, và họ cố tình dùng những câu Kinh Thánh về chức vụ chịu khổ và rồi áp dụng cho bệnh tật, nhưng Kinh Thánh không nói điều đó. Hãy luôn nhớ rằng khi Chúa Giêsu nói về tội lỗi và bệnh tật thì Ngài nói đó là những điều xấu xa mà Ngài đến để giải cứu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu không nói gì về sự chịu khổ trong vấn đề này. Có phải điều đó xảy ra cho bạn vì Đấng Christ đã mang tội lỗi và bệnh tật mà không mang chịu khổ cho chúng ta chăng? Ngài bảo các môn đồ rằng họ phải vác thập tự giá, nhưng Ngài không nói rằng đó là thập tự giá của bệnh tật. Ngài bày tỏ rằng chúng ta phải tự bỏ mình đi để mang lấy gánh nặng thập tự giá, chịu khổ khi vác thập tự giá. Nhưng Ngài không hề nói với các môn đồ của Ngài là hãy gánh chịu khổ vì bệnh tật và đau yếu. Ngược lại, Ngài đã chống chọi nó, Ngài đã đuổi nó, và mỗi nơi Ngài đi thì người bệnh đều được Ngài chữa lành. John G. Scurripy đã nói, Phi-e-rơ đã nói nhiều về sự chịu khổ trong thư tín đầu tiên của ông. Ông đã an ủi những tín hữu đã trải qua một cơn bắt bớ khốc liệt. Nếu bạn đọc những đoạn như thế, như Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 3 đến câu 7, Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 13 đến câu 14, Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 1 câu 12 đến câu 19 và có nhiều chỗ khác trong thời Tân Ước, bạn sẽ thấy sự chịu khổ theo ý nghĩa của những phần Kinh Thánh này đều không có liên hệ gì đến bệnh tật. Nếu chịu khổ vì cớ Đấng Christ nghĩa là bị bệnh thì không hợp lý. Đấng Christ không bao giờ bị bệnh, ngoại trừ Ngài chịu những lằn đòn để cứu chuộc chúng ta, và Ngài đã tự nguyện nhận những lằn đòn này để chúng ta không bị bệnh. Phi-e-rơ, người đã nói nhiều về sự chịu khổ của Đấng Christ, đã nói bởi những vết thương của Ngài mà anh chị em được chữa lành. Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24. Bởi vì Đấng Christ đã thay thế chúng ta đã gánh tật nguyền và đau ốm của chúng ta, Matthew chương 8 câu 17, trong cùng một mức độ cho những người bệnh cũng như cho những người không nhận biết những ích lợi về thân thể trong công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Còn về cái dầm của Phaolô thì sao? Những câu kinh thánh liên hệ đến cái dầm trong xác thịt của Phaolô đã bị giải nghĩa sai trầm trọng. Trong chương 37 của cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời chi tiết của chúng tôi về những lời dạy truyền thống về cái dầm của Phaolô. Truyền thống thì trói buộc, lẽ thật thì giải phóng. Chúa Giêsu phán: các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ giải phóng các ngươi. Giăng chương 8 câu 32. Tất cả các lời dạy dỗ phi kinh thánh đều có khuynh hướng trói buộc người bệnh. Khi những người bệnh được biết sự kiện là Đấng Christ đã mang bệnh tật đau yếu thay cho họ, thì lúc đó ý muốn Đức Chúa Trời về vấn đề chữa lành người bệnh sẽ được bày tỏ. Kết quả là người bệnh có thể vận dụng đức tin để được chữa lành. Đức Chúa Trời muốn chữa lành tất cả bệnh nhân như Ngài muốn cứu rỗi tất cả tội nhân. Truyền thống thần học nói: hãy trung tín khi bị bệnh, hãy kiên nhẫn, cứ chờ đợi Chúa và đúng kỳ Ngài sẽ chữa lành. Nhưng sự thật thì bạn không cần phải chờ đợi Chúa chữa lành. Đức Trời đang chờ bạn tiếp nhận ơn chữa lành mà Ngài đã cung ứng cho bạn rồi. Chúa đã cứu rỗi bạn khá lâu rồi, song Ngài phải chờ đợi cho đến khi bạn tin nơi con Ngài là Jesus Christ là cứu Chúa và tiếp nhận món quà cứu rỗi miễn phí của Ngài. Chúa chữa lành bạn ngay hôm nay. Đáng lý ra Ngài đã chữa lành bạn ngay khi bạn bị bệnh. Nếu bạn để cho Ngài có cơ hội, nhưng Ngài phải chờ đợi cho đến khi bạn tiếp nhận Chúa Jesus Christ là Đấng chữa lành. Hễ bao lâu bạn chưa làm việc đó thì sự chữa lành của bạn vẫn còn chậm trễ. Hôm nay hãy tin lời Đức Chúa Trời, hãy được chữa lành ngay bây giờ. Hãy chăm nhìn Chúa và thưa với Ngài rằng: Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã mang thay bệnh tật của con và đã giải phóng con. Con cảm ơn Ngài vì nhờ những lần đòn của Ngài mà con được chữa lành. Con cảm ơn Ngài vì con đã được chuộc ra khỏi bệnh tật và đau ốm. Con cảm ơn Ngài về sự giải cứu tâm linh lẫn thân thể của con. Con tin điều đó và con ngợi khen về điều đó. Amen.